Ngày hôm qua mình nói về quán pháp niệm xứ. Trong cái bài quán pháp niệm xứ, thiền sư có nói rằng khi mà hành giả thấy nguyên cái diệu trình của thân và tâm nó sinh hoạt mà không có ai trong này hết trơn á, thì cái đó gọi là quán pháp niệm xứ. Chút xíu sẽ đọc cho quý vị nghe những cái ví dụ chính cá nhân thiền sư đã kinh nghiệm và một số hành giả cũng từ Phước Sơn tới và trình thưa với thiền sư. Vì này thưa là thưa thứ khi đi kinh hành mất chánh niệm, con thấy mắt phóng ra chụp cảnh, tâm đánh giá phân tích xét đoán tức thì. Đi kinh hành mà mất chánh niệm, khi con đi kinh hành mà mất chánh niệm, vì mất chánh niệm cho nên con mắt nhìn ra bên ngoài, tức thì là tâm nó đánh giá phân tích xét đoán. Tương tự như có một vị thưa với sư rằng là khi mà ngồi thiền mà nhắm mắt thì cái gì mà mở mắt ra là bắt đầu tâm nó nhìn tùm lum tà la, nó xét đoán, nó đánh giá, nó phê bình đủ thứ. Thì cái câu phần pháp này cũng tương tự như vậy. Thiền sư hỏi lại, vì cha hành già có thấy tâm bắt cảnh rồi phân tích đánh giá phê bình xét đoán không? Cô có thấy điều này không? Dạ thưa có chứ. Vâng, con nhận ra ngay tức thì. Nếu đã nhận thấy cái gì đang xảy ra, dù tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, tức là bạn đang có chánh niệm. Sao gọi là mất chánh niệm? Đôi khi mình đi sinh hoạt, mình đi ở ngoài phố rồi vậy, rồi duy trì chánh niệm, tự nhiên tới ngang đó, tự nhiên mắt nó bắt cảnh, nó bắt đầu nó nói cái này ngon, cái này dở, cái này đẹp, cái này hay, rồi tâm nó bắt đầu nó phân tách, tâm bắt đầu nó thích hay không thích. Thì ông nói nếu mà mình thấy được những cái đó là tốt rồi đấy, để tại vì mình có duy trì chánh niệm, do đó mình thấy. Vì vậy không thể bảo là gọi là thất niệm được. Khi biết là đang có chánh niệm, nhờ chánh niệm hành giả biết rõ điều này không đúng, rồi chánh niệm trở lại trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái sự xúc chạm. Hành giả thường theo thói quen lúc kinh hành phải chú tâm thật nhiều trong thân, không để cho tâm được suy nghĩ, cái đó mới gọi là chánh niệm. Chừng không cho tâm suy nghĩ, tâm trở nên ngu ngơ và đôi khi rất là nguy hiểm. Ông nói cái thói quen của mình là khi mình đi kinh hành, mình không muốn tâm mình suy nghĩ gì trơn, mình chừng cái tâm mình lại, bắt ở vô trong chân. Mặt bước, trái bước, dở bước đạp, dở bước đùng đạp, dở bước để lên đùng đạp, điền lát trên giống như thằng khùng. Ta chậm quá mà làm sao? Đó, đi ra ngoài chợ bùi chu mà đi kiểu đó chắc người ta chửi mình chết rồi phải không? Anh thầy sư nói rằng là đó, bạn thấy cái thói quen nguy hiểm của bạn không? Bạn chỉ muốn cái tâm của bạn nó ở trong cái chân mà thôi. Bạn trở thành mất tự nhiên. Tại sao bạn không đi cho thoải mái mà ghi nhận cái tâm của mình hay biết cái gì? Cái đó là một chánh niệm nữa. Bạn cứ nghĩ theo thói quen là lúc kinh hành tâm phải chú thật nhiều trong thân, chỉ để ý trong thân, để ý trong chân, cái đó mới gọi là chánh niệm. Đây là cái hiệu, một cái hiệu rất là sai lầm, rồi làm cho cái tâm mình nó ngu ngơ, không biết cách suy nghĩ nữa, vì mình chần nó mà. Lúc đầu mình cần mình chần nè, sau tâm tự nhiên nó chần nó hoài thì tự nhiên nó không muốn suy nghĩ nữa. Ông nói cái này rất là nguy hiểm. Và cái câu chuyện này nó xảy ra có thật, là một vị hành giả người Mã Lai đó. Ông này hôm qua tập thiền bên thiền viện nào đó không biết, ở bên Miến Điện á. Ông về ông nói con lái xe mà tâm con không suy nghĩ, tới đường xanh đèn đỏ con không biết, suýt xảy ra tai nạn. Có một năm ở bên Mỹ đó, sư gặp một cái vị hành giả đó, họ cũng đi tập thiền về. Lúc đó sư còn tập thân, sư chưa biết tập tâm. Rồi cô này nói với sư, nói rằng là hay lắm sư ạ, hay rất là hay ạ. Khi nào mà con đi tập thiền bên Miến Điện, thời gian về đó con làm trong cái tiệm ăn của con đó, là con là giống như là quản lý mà con đi tới đi lui vậy đó. Thế là con thấy cái tâm của con ngơ ngơ ngác ngác à, nó không có nghĩ cái gì hết trơn, tâm hoàn toàn chánh niệm. Đó là trạng thái tâm ngu ngơ này, tâm ngu ngơ không biết cái gì hết trơn. Sư khi mà sư qua sư học về pháp niệm tâm, sư mới nghe ông thầy cũng giải thích, nói cái này rất là nguy hiểm. Bằng chần một cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm rồi, không cho tâm suy nghĩ, tâm trở nên ngu ngơ và đôi khi rất nguy hiểm. Thưa thiền sư, khi tâm hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, có phải là mình chánh niệm trên tâm biết không? Đúng như thế, có nhiều tâm đang biết, đang xảy ra, và tâm quan sát tức là tâm chánh niệm nhận ra được điều này. Nếu trong khi mà ngồi thiền mà bạn thấy rất nhiều đối tượng nó cùng khởi sanh, bạn thấy tâm nó đang biết rất nhiều chuyện xảy ra, cái đó là bạn đang quan sát cái tâm biết. Và bạn quan sát được điều này là nhờ có tâm chánh niệm hay là tâm quan sát. Thưa Thầy, khi nhìn, khi thấy, khi nghe, tâm sinh hoạt rất nhanh, nó nhận biết cái tốt, cái xấu, thiện, bất thiện. Nhưng nếu chánh niệm với trí tuệ có mặt thì tâm sẽ không phản ứng. Đúng lắm. Sự đọc lại ha. Khi nhìn, khi thấy, khi nghe, tâm sinh hoạt rất nhanh, nó tự nhận biết cái gì tốt, cái gì xấu, thiện, bất thiện. Nhưng mà nếu có chánh niệm và trí tuệ nữa thì tâm sẽ không phản ứng. Đúng như vậy đó. Đôi khi anh chị em biết, tự nhiên mình kinh nghiệm một cái gì đó, tự nhiên tâm này nó biết thiện bất thiện, tự nhiên nó hướng về cái chuyện khác. Nó có một hôm một vị trình với sư như vậy đó, đang nghe một cái gì đó không biết, tâm bắt đầu nó xúc động, không để yên nữa, quan sát tâm xúc động, trở lại đối tượng khác. Thì mình thấy đây là những cái cách mà nó sinh hoạt của tâm. Khi nghe người khác nói gì, tâm nghe nhưng đồng thời cũng hiểu nội dung câu chuyện người ta nói. Như vậy trong này nó có hai tâm nó đang sinh hoạt, đúng vậy không? Đúng. Một cái là tâm nhận biết và cái kia là tượng, nó giải thích người này nói cái gì. Thưa thiền sư, nhưng tâm quan sát có sự hiểu biết, tâm không phản ứng phê bình thích hay không thích, phải vậy không? Thưa thầy, nhưng trong tâm quan sát có sự hiểu biết là có trí tuệ. Vì trong tâm quan sát có sự hiểu biết, do đó tâm bây giờ không phản ứng, không phê bình vào những cái chuyện chi người ta nói. Thiền sư nói đúng. Như vậy khi mình đi ngang mình nghe ai nói cái câu chuyện gì mà mình thấy cái chuyện là không đáng nói phải không, họ vẫn nói nhưng mà tâm mình không phản ứng, lúc đó là tâm mình có trí tuệ. Nói như thế này, tâm chánh niệm và trí tuệ, tâm có chánh niệm và trí tuệ sẽ hiểu cả hai phương diện, tục đế và chân đế. Đúng như vậy. Thưa thiền sư, con không biết tâm con tìm cái gì mà lúc ngồi tâm nhìn hút vào trong, và lúc đi kinh hành thì thấy đối tượng không rõ mà mờ. Đây là một cái bài pháp khác nói vấn đề mình quan sát cái tục đế này trong khi mắt nhắm. Bởi vì nhiều vị lấy lại thưa là bây giờ đó, trong khi mà mở mắt thì con bắt thấy tâm, thấy mình nhìn mắt cảnh, tâm nó mắt cảnh, nhưng mà đồng thời khi mà nếu mà mình nhắm mắt thì tâm nó cũng thấy cái màu đen vậy đó. Để trả lời câu hỏi đó, mời quý vị nghe cái phần này. Con không biết tâm con tìm gì mà lúc ngồi tâm nhìn hút vào trong, và lúc đi kinh hành thì thấy đối tượng không rõ, thấy rất là mờ mờ. Thiền sư trả lời, lúc đi kinh hành đối tượng rõ hay mờ không là vấn đề. Rõ biết rõ, mờ biết mờ, bạn đang quan sát tâm biết đấy. Vì vậy khi mình ngồi, có phòng biết, có sẹp biết, không phòng cũng biết, không sẹp cũng biết, mình đang quan sát cái tâm biết. Hơi thở vô biết, hơi thở ra biết, nó ngưng lại, không thở nữa, mình cũng biết. Lúc đi kinh hành đối tượng rõ hay mờ không thành vấn đề, rõ biết rõ, mờ biết mờ, đó là đang quan sát tâm biết. Tâm nhìn hút vô trong, hành giả muốn nói cái gì đây? Thưa thiền sư, khi mắt nhắm, đối tượng lúc bây giờ là màu đen trước mắt và cảnh sắc này cứ đi sâu vào bên trong hoài. Khi mắt nhắm, đối tượng lúc bây giờ là màu đen. Bây giờ con thấy mà thấy màu đen trước mắt và cảnh sắc này cứ đi sâu vào bên trong hoài. Thiền sư trả lời, khi mắt nhắm thì cảnh sắc biến mất, do đó không thể nào có chánh niệm trên cái thấy được. Bạn chỉ chánh niệm trên cái thấy khi nào bạn mở mắt. Còn bạn nhắm mắt thì ông nói rằng không thể nào chánh niệm trên cái thấy được. Hành giả thấy màu đen là do tâm ghi nhận. Bây giờ hành giả không thấy bằng mắt nữa mà thấy bằng tâm, và đó là điều nên tránh. Đừng chánh niệm trên bóng tối. Không thể gọi là chánh niệm trên cái thấy nếu mắt nhắm, vì cảnh sắc không còn nữa. Nếu mắt nhắm mà nói chánh niệm trên cái thấy, đó là do bạn tưởng tượng, đó là khái niệm chứ không phải thực tại chân đế. Mình nhắm mắt, mình nói rằng đây là màu đen, ông nói cái đó là tưởng tượng rồi. Cái mắt không thật sự thấy màu đen. Sư đọc lại chỗ này, không thể gọi là chánh niệm trên cái thấy nếu mắt nhắm, vì cảnh sắc không còn nữa. Cái đó hiểu rồi ha. Mắt nhắm thì cảnh sắc không còn, do đó mình không thể nói là chánh niệm trên cái thấy. Nếu mắt nhắm mà nói rằng chánh niệm trên cái thấy, đó là do tưởng tượng, đó là khái niệm, chứ không phải thực tại chân đế. Người ta nói rằng là khi mình mắt mình nhắm thì trước mắt mình nó có màu đen, tại sao mình không có quyền quan sát màu đen? Mà ông nói không, cái đó là tưởng tượng, đó là khái niệm. Thì ông nói rằng là đó, mình á, tại vì mắt mình mở, mình không bị đuôi mù, mình không bị mù, do đó mình có một cái khái niệm rất rõ về màu sắc, màu trắng, màu đen, mình phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà ông nói rằng tôi hỏi những cái người mà mù và bẩm sinh á, thì họ không có một ý niệm gì màu đen hết. Như vậy khi mà mắt nhắm họ không thấy màu đen như mình. Vậy ông nói rằng cái màu đen này là những cái người mà sáng mắt và đem cái khái niệm màu sắc trong này. Vì vậy ông gọi là tưởng tượng là vậy đó. Đọc lại nè. Nếu mắt nhắm mà nói rằng chánh niệm trên cái thấy, đó là do tưởng tượng, đó là khái niệm chứ không phải thực tại chân đế. Vì là khái niệm cho nên hành giả mới nói là rút vô sâu bên trong. Và khái niệm là đối tượng của thiền định chứ không phải thiền tứ niệm xứ. Vì vậy nếu bạn ngồi thiền mà bạn thấy làm như cái sự quan sát mình đã làm như rút vô trong sâu dần dần, ông nói mấy cái đó không phải. Cái đó là coi chừng là mình đang quan sát tục đế rồi đây. Thưa thiền sư, con đang ngồi tâm suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, tâm suy nghĩ về chân đế tục đế, chánh niệm bây giờ đang mạnh, bỗng nhiên tâm và đối tượng mất. Thiền sư trả lời tâm không bao giờ mất, đối tượng không bao giờ mất. Con đang ngồi tâm suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, tâm suy nghĩ về chân đế tục đế, chánh niệm đang mạnh, bỗng nhiên tâm và đối tượng mất. Thiền sư trả lời tức thì tâm không bao giờ mất, đối tượng không bao giờ mất. Nhờ có chánh niệm mới biết mất, mà chánh niệm là tâm thì tâm vẫn còn đó chứ mất đi đâu. Bạn nói rằng chánh niệm đang mạnh thì thấy đối tượng mất. Chánh niệm đang mạnh, cái gì đang mạnh? Tâm đang mạnh. Thì ông nói tâm còn đó mà, mất đi đâu. Bởi vì nhờ chánh niệm nên mới biết là có mất. Mà chánh niệm là tâm thì tâm còn đó chứ tâm có mất đi đâu. Nếu tất cả biến mất, hành giả có thể chánh niệm trên chánh niệm, chánh niệm sự hay biết cái mất, cái biến mất. Không? Như vậy là luôn luôn có đối tượng để cho mình quan sát. Thưa thiền sư, con muốn nói như thế này, con muốn nói rằng khi con chánh niệm trên cái tâm nói, tức là cái tâm suy nghĩ, thì những cái tâm nói này nó biến mất. Ông nói à, nói vậy thì nghe hợp lý. Tâm suy nghĩ mất nhưng tâm chánh niệm vẫn còn đó. Tâm suy nghĩ mất, mình phải hiểu suy nghĩ đây là những suy nghĩ thô này. Thế những dòng suy nghĩ vi tế thì luôn luôn nó xảy ra. Thưa thiền sư, con thấy chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất khó, nhưng con có đức tin để pháp hành, như người đang đói phải ăn cho bớt đói, cho nên khó bao nhiêu con cũng phải kiếm cho được món ăn. Cái vị này so sánh bị có cái tật tham ăn, thành ra nói là khi mà mình đang đói á, thì mình phải kiếm cái gì ăn cho bớt đói. Thì con duy trì chánh niệm cũng giống như vậy. Khi có đức tin, con có đức tin để pháp hành, nên con hiểu rằng có khó bao nhiêu thì con cũng phải ráng. Thiền sư trả lời đúng như vậy. Thưa thầy, con thấy rằng điều thích thú trong thiền tập là hiểu đến đâu tâm mình biết xả bỏ đến đó. Đúng quá à. Hành thiền giúp con biết đủ trong cái nói, trong cái ăn, trong cái bất cứ cái sinh hoạt nào. Đây là một cái điều rất là tốt. Thầy của tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh là người có trí tuệ nên biết tiết độ trong mọi cách, từ sự ăn uống, ngủ nghỉ, sử dụng thuốc men. Và rồi mà ngài cũng rất chừng mực trong cái nói, trong nói pháp, trong khi mà tiếp khách, hay đi lại đây đó, ngay cả lúc làm phước bố thí, ngài cũng hiểu lúc nào nên làm, lúc nào không, và phải làm cho thế nào cho hợp lý. Một cái người mà có trí tuệ là biết tiết độ trong mọi mặt, tức là các ngài đi trung đạo, không có nhiều quá, không có ít quá, biết tiết độ trong mọi cách, từ cái sự ăn uống nè, ăn vừa phải nè, sự ngụ nghị nè, cũng tiết độ nè, rồi sử dụng thuốc men nè, không bà thuốc gì cũng uống hết, ai cho cái gì cũng uống, cũng rất chừng mực trong cái nói. Thiền sư Sĩ U Dìn thường nói rằng khi nào mà ai hỏi cái gì một cái, hòa thượng không bao giờ trả lời liền tức thì, để chừng một vài giây trong này cái trí tuệ nó làm việc, hòa thượng mới trả lời. Và khi mà hòa thượng trả lời rồi đó, thì cái câu trả lời nó rất hợp, rất đúng với căn cơ của người nghe, nó không thừa mà không thiếu. Ngài rất chừng mực trong cái nói pháp tiếp khách, hay đi lại đó đây, Người ta thỉnh cầu Ngài đi rất là nhiều nơi, nhưng mà Ngài không bao giờ đi đâu hết á. Ngài đi khi nào mà Ngài cảm thấy là đúng lúc nên đi và điều kiện nó tốt. Và ngay cả lúc làm phước nữa, người ta thường kể là hòa thượng làm phước, sẽ có kể chuyện này cho quý vị nghe rồi đấy. Người ta làm phước, ta thấy nghèo quá, ta làm phước đài rồi, xô lấn nhau, đạp nhau chết. Còn khi mà hòa thượng làm phước, hòa thượng biết cách làm phước, biết tổ chức để cái câu chuyện mình làm nó có lợi lạc rồi mà không có xảy ra một cái sự cố gì làm cho mình phải là ân hận hết. Mỗi năm á, thầy U Dinh là thiền sư, thầy giải sư, ông nói rằng là hồi xưa mà ở chùa cụ đó, là mỗi năm á, tới mùa mà dân y hay là tới những cái lễ lớn, người ta đem đồ tới lại, người ta cho hòa thượng nhiều ghê lắm. Thầy nói rằng y áo ngài để đầy ở trong cốc cả. Nói ngay cả giờ, từ lúc mà Việt Nam mà qua rồi là dầu xanh quá trời quá đất, mà ông thiền sư mình ông rất thích dầu xanh. Thưa với ngài, nói sao mà dầu xanh mà để nhiều vậy mà ngài không xài? Ngài nói vì nào muốn xài lấy xài, chứ sư có biết xài dầu này đâu. Vậy đó là sau khi mà mùa nhập hạ, sau khi mà mùa an cư xong xuôi rồi đó, trong cốc liêu của ngài đồ đạc rất là nhiều đó, là ngài biết sắp xếp, kêu thị giả vô sắp xếp. Nếu mà ngài đi đâu, cái y này đem cho chỗ nào này, đồ ăn đồ uống đem cho chỗ nào này, ngài là biết phân phối tất cả đâu vào đó. Và nếu mà chuyện mà ngài đi không được thì ngài chia cho người này người kia đi và làm giúp ngài những cái chuyện phước thiện đó. Thì mình thấy cái cuộc sống như vậy nó có được sắp xếp, nó tổ chức, nó có quy củ, nó có cái sự linh hoạt, có trí tuệ trong này, chứ không phải bà đâu làm đó. Thành ra Phật tử khỏe cái lắm, đối với ngài Phật tử rất là khỏe. Cơ cái chuyện chi mà cần giải quyết lên thưa với ngài, ngài làm thinh, đừng hỏi nữa, để yên đó. Học trò của ngài đó, thầy U Dinh nói rằng đôi khi mà ngài biết những cái chuyện đáng la, đáng rầy đó, mà ngài chờ, ngài làm thinh, ngài chờ. Phải chờ bao lâu? Chờ một năm mới nói được một câu. Mình nói với học trò của mình đây, thì anh chị em thấy cái sự kham nhẫn rất là nhiều phải không? Và chỉ có những người nào mà có trí tuệ mới có sự kham nhẫn. Ngài biết rất là chừng mực trong cái việc, trong việc nói pháp, trong việc tiếp khách đi lại đó đây, và ngay cả lúc ngài làm phước. Đây là một tấm gương rất là đáng kính. Có một bài pháp nói vấn đề hoài nghi. Hôm trước mình nói về đức tin, bây giờ bài pháp mình nói về vấn đề hoài nghi quý vị. Thưa thiền sư, thế nào là hoài nghi Phật Pháp Tăng và có đức tin Phật Pháp Tăng? Một vị Tu Đà Hoàn hoài nghi không biết lựa đường nào để đi lúc tới ngã ba đường. Hoài nghi này có giống với hoài nghi Phật Pháp Tăng hay không? Người ta nói vị Tu Đà Hoàn là không hoài nghi nữa. Mà bây giờ đó, ví dụ chẳng cần tới ngã ba, tới ngã ba Trị An, không biết ngã nào mà vô chùa Phước Sơn chẳng hạn, đi hỏi người này người kia. Như vậy cái hoài nghi này với cái hoài nghi trong Phật Pháp Tăng, hai cái này nó giống người khác. Trả lời, muốn không còn hoài nghi nơi Tam Bảo, chúng ta cần phải có trí tuệ. Người tu tập hiểu rõ pháp hành, và khi đã hiểu rõ pháp hành rồi thì thực tập theo, trí tuệ khởi sanh đầy đủ qua pháp hành, hành giả bây giờ sẽ hết nghi. Như vậy là cái nguyên tắc để mà hết nghi ngờ là phải biết tu này, biết tập này. Nhờ cái sự tu tập này, trí tuệ phát sanh và hành giả lúc bây giờ mới hết nghi ngờ. Hành giả biết lúc bây giờ hiểu rất rõ, chỉ có trí tuệ tuyệt vời như Phật mới thuyết giảng chánh pháp. Lúc mà khi mà đã kinh nghiệm được Phật pháp một cách rốt ráo rồi thì hành giả hiểu rằng không có ai dạy được cái này đâu. Chỉ có Đức Phật mới dạy được cái này thôi. Với một cái trí tuệ, một cái trí của một cái vị Phật thì mới dạy chỉ cho mình những cái con đường như thế này. Chắc không có ai mà có đủ khả năng mà cho những cái thông tin như vậy. Chỉ có Đức Phật mà thôi. Tăng là các vị đã kinh nghiệm Phật Pháp trước mình, đó là những vị thầy của mình. Có đức tin trong pháp hành sẽ đưa đến đức tin nơi Phật Pháp Tăng, ba ngôi liên hệ mật thiết với nhau. Khi mà mình đã có đức tin nơi pháp hành, mình thực tập theo và mình thấy có sự kết quả đấy, mình có đức tin nơi pháp rồi đây, thì có đức tin nơi pháp sẽ có đức tin nơi Phật và sẽ có đức tin nơi Tăng, chắc chắn như vậy. Một khi đức tin nơi pháp bảo đã chắc chắn thì sự tin tưởng nơi Phật bảo và Tăng bảo cũng có nữa, và bây giờ hoài nghi mới mất. Chưa có trí tuệ hoài nghi sẽ phát sanh, đó là chuyện tự nhiên. Khi một vị tu đạo hồn vẫn do dự vì không biết đường nào bên trái hay bên phải dẫn đi tới đích mình muốn tới, đây không phải là ý nghĩa của chữ vichikicca, tức là sự hoài nghi. Vì vichikicca hoài nghi về sự hiện hữu của Phật Pháp Tăng mà thôi. Chỉ khi nào mình hoài nghi về sự hiện hữu của Phật Pháp Tăng, lúc bây giờ mới gọi là vichikicca, tức là có đúng chữ hoài nghi. Còn cái chữ này mình phải hiểu rằng không có biết cái đường nào mà đi, thì phải dùng cái chữ là không rõ, lẫn lộn, do dự, vì thiếu thông tin, chứ không có tâm si trong này. Như vậy cái sự hoài nghi tới Phật, ngày nào mà mình chưa có đức tin thật sự đến Phật Pháp Tăng, ngày nào mà mình chưa thiền tập rốt ráo, mình chưa có trí tuệ, thì mình không thể nào tin đến Phật Pháp Tăng được. Chắc chắn như vậy, một cái vị hành giả sơ cơ không thể nào có đức tin hoàn toàn đến Phật Pháp Tăng. Vì thiếu thông tin, người cái vị mà chưa tu tập thì không thể nào mà có đức tin nên Phật Pháp Tăng được. Mà phải bắt đầu bằng pháp đạo đã, phải vậy không? Thứ nhất là mình biết rõ cái phong cách tu tập này, mình tu tập và mình thấy có những cái kết quả, bây giờ mình có đức tin hay pháp. Rồi khi mà cái đức tin này nhiều rồi, mình tiếp tục mình tập nữa, mình kinh nghiệm những cái rất là sâu sắc, mình mới hiểu rằng chỉ có Phật mới dạy được điều này mà thôi. Và nếu mà ngày hôm nay mà mình kinh nghiệm được như vậy là rất là nhiều vị thầy đi trước mình, các ngài đã kinh nghiệm rốt ráo, thì cái đức tin về Phật Pháp Tăng nó đi từ từ và nó bắt đầu bằng pháp hành. Vì vậy ông nói rằng là nếu như mà một cái người mà chưa có tu niệm rốt ráo và chưa có trí tuệ gì đó hết trơn á, thì người này không thể tin một cách chắc chắn về Phật Pháp Tăng được. Và người này không tin là bởi vì trong này có tâm si. Vì vậy bằng mở mắt, bằng đi tới đi lui mà bạn chưa có rốt ráo thực tập, bạn chưa có trí tuệ gì hết trơn, tâm si không rồi, thì bạn khoan nói là bạn không có phiền não đâu. Thế nào là thân kiến, thế nào là giới cấm thủ? Bởi vì trong này nói có ba cái luôn: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thật ra cô này cô hỏi luôn: thế nào là thân kiến, thế nào là giới cấm thủ? Sakkaya Ditthi, tức là hiểu sai, đó là thân kiến đó. Hiểu sai về diệt trình danh sắc đem tôi ta vào trong tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Sakkaya là danh sắc, Ditthi là sự tà kiến. Quan kiến sai lầm về tương quan nhân quả của danh và sắc. Vì mình không hiểu được bản chất tự nhiên của danh sắc nên tin rằng có tôi ta trong diệt trình danh và sắc. Chút xíu nữa quý vị nghe những cái ví dụ liên quan đến diệt trình của thân và tâm. Chúng vận hành một cách tự nhiên, không có ai bên trong này hết. Tức là bởi vì mình không có hiểu được bản chất tự nhiên của hai pháp là danh pháp và sắc pháp, cho nên mình đem tôi ta vào đó. Ví dụ như mình nói rằng tôi si tư đó, mình đem tôi ta vào trong rồi đó. Giới cấm thủ, tức là mê tín dị đoan, ngoái toán, đồng cốt, điềm lành, điềm xui. Vì tu đạo hồn tin một cách vững chắc vào lý nhân quả nên không theo những điều dị đoan này. Vì cái người mà tu tập một thời gian rồi mà có trí tuệ thì người ấy tin rất chắc chắn vào lý nhân quả, không có quay bói, quay toán, không có cúng kiến rồi để mà cầu xin cầu đạo ở trên. Ngay cả tổ chức lệ lạc để mà có tài có lộc mình cũng không làm nữa, bởi vì tin mình lý nhân quả mà cúng kiến sao mà có được, phải không? Mình không tạo phước thì làm sao mà mình hưởng được cái quả này. Cũng giống như sư kể cái chuyện là có ông kia, ông ngồi bên cạnh sư, ông nói rằng là bất công quá đi, sư cái nào cái bao thơ của sư dày hơn bao thơ của con hết trơn ha. Hồi xưa sư nghĩ như vậy đó. Vì thằng sư nói rằng khi mà tôi hiểu như vậy, tôi quan sát cái tâm tôi, tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh, nhắc tôi rằng là cái vì này người ta đã bố thí rất là nhiều rồi, bây giờ ta mới được như vậy. Đừng có ganh tức với người ta cũng chặt được cái gì đâu. Mình ganh tức và mình bệ tim mình chết rồi, mà vì ấy hưởng cái phước của các ngài như thường à. Đó, khi mà mình hiểu lý nhân quả một cách rốt ráo rồi, mình không ganh tức với ai hết, bởi vì người ta có cái phần cái phước của ta, phải không? Thưa thiền sư, con nhớ rằng có một lần thầy nói lúc tôi buôn bán ngoài chợ, tức là lúc đó là ông còn cư sĩ đó, có rất nhiều rủ rê tôi đi lại một cái nhà thờ Ấn Độ để thấy voi đá mà uống sữa. Họ nói rằng họ la lên, họ nói rằng là ông đi theo tôi đi, lại để tôi chỉ trong coi này, trong cái chùa Ấn này đó, cái con voi đá mà để sữa nó uống hết. Voi đá thờ trong một ngôi đền người Ấn theo Ấn giáo. Thiền sư trả lời chuyện người ta thấy thật, rủ tôi đi coi, nhưng tôi không đi bởi vì tôi không thích thú cho lắm, dù đó không phải là chuyện bịa đặt. Nhiều người đã thấy chuyện tương tự trong các ngôi đền Ấn giáo ở bên Ấn Độ, nhưng tôi mặc dù chỉ còn là cư sĩ đang tu niệm, chẳng thèm nghe hay để ý vì tâm cho là không quan trọng. Vậy thì bây giờ cái chi của thầy, tâm của thầy lúc bây giờ là quan trọng. Cái chuyện mà đi coi mà cái con quay đá mà uống được sữa là cái chuyện rất là phải không? Mà tâm của tôi nó không quan trọng, không cần thiết. Người ta hỏi ông trở lại, vậy lúc bây giờ tâm của thầy thấy cái chi là quan trọng? Ông nói rằng một cái người xì ke, ma túy, ăn chơi, đàn điếm, phá làng quầy xóm, mà nhờ Phật Pháp, nhờ tu hành mà bây giờ bớt phá, bớt quầy, bớt xì ke, bớt ma túy, hướng về cái chuyện thiền tập, tâm bây giờ nó tốt, nó vững vàng, tâm không còn bị trầm cảm như hồi xưa nữa, tâm rất là sáng suốt. Cái này mới quan trọng này. Mà ông đang nói về chính ông đó quý vị. Ông nói tôi thấy rõ ràng cái sự lời lạc của Pháp, Phật Pháp, điều này mới quan trọng này. Còn vây đá nó uống sữa, uống nước, nó muốn uống cái gì nó uống, chuyện của nó thôi, không quan trọng. Ở Myanmar người ta cũng có tin đồn rất nhiều những bức tượng Phật bằng gỗ, vai gồ lên, mình phòng như bên trong có nhồi banh. Nghe thế tâm tôi vẫn yên tĩnh vì không thấy ham thích những điều đó nữa. Khi mà tôi tu tập một thời gian rồi, tôi thấy những cái chuyện này cũng không có lời lạc gì cả. Có thấy vậy thôi, không sao hết. Có một lần đó, ngày sáng hôm nay sư chia sẻ với các vị hành giả, có một vị đó tới mà thưa với thầy nhờ sư thông dịch. Nói rằng hồi xưa tôi ở dưới Trà Vinh đó, lúc bây giờ tôi là còn là một sa di, thì cái chùa của tôi một cái chánh điện rất là lớn, chia làm hai phần. Phía trước nó có cái giống như là cái bao lơn á, cái lăng cạn, cái phía trước đó, cái trái phía trước vậy đó. Đó thì tụi tôi là xây di, không ngồi học, buổi chiều ngồi học thì không có học, ngồi trong chánh điện học, mà chỉ ra ngồi phía trước đó, ngồi học. Thì ông nói tự nhiên tôi thấy có một cái đốm lửa từ ngoài nó bay xẹt vô rất là dữ. Đó mà nhưng mà thay vì nó bay vô trong chánh điện thì bay vô gần ngay chỗ mấy xây di ngồi, cái đồ quèo bên tay trái nó rất, nó tắt ở trong cái cây da gần bên cạnh chùa. Hỏi thiền sư, giờ thưa sư, sư có biết cái đó là cái gì không? Thì sư Dinh trả lời, không, tôi không biết. Có những cái sự cố, có những cái hiện tượng mà mình không hiểu, và lại mình cũng không cần biết làm chi nữa, phải vậy không? Nó bay vô, nó bay ra, nó bay lên, nó bay xuống, nó xẹt bên này, xẹt bên kia, cũng chặt lời lạc gì vì, bởi vì sao bây giờ mình còn đau khổ, phiền não này, trước mắt mình phải giải quyết này. Hòa thượng Sư Minh, thầy tôi thường than thở Phật tử ngày hôm nay không còn tin vào lời Phật dạy, không tin thật sự vào lý nhân quả nghiệp báo, mà chạy theo tin những điều mê tín dị đoan, phép là thần thông của những tay giỏi bùa chú đầy cả mưu mô, biết khai thác sự tin tưởng ngây thơ của đa số người. Tin như vậy là phạm vào giới cấm thủ, tin như vậy là tà kiến rồi đấy. Hòa thượng Sư nói hoài, thì nghe mà người ta nói cái chuyện đồn này chuyện kia, thường nói bây giờ không ai tin vào lý nhân quả nữa. Càng lúc Phật tử càng ít tin vào lý nhân quả. Mà nhưng mà họ tin những cái gì mà những người khác nói, đó là những cái tay mà mê tín dị đoan, có phép lạ, có thần thông của những tay dọa bùa chú và đầy cả mưu mô, chuyên môn đi khai thác cái sự mà cái mà ngây thơ, tin tưởng cách ngây thơ của tất cả mọi người. Tục đốt vàng mạ cũng xem là tà kiến. Đó, ông thiền sư này là tại vì sư là người Tàu. Và sư nói rằng là sư cái chuyện mà đốt vàng mã đối với sư rất là quen thuộc, và sư thấy hoài, trong gia đình của sư cũng vậy. Vì đắc quả Tu Đà Hoàng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, nhờ có tính, niềm và định tuệ sâu sắc, các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái, ngay cả giết người, trả thù vì họ đã cố tình giết mình. Các vị tu đắc quả Tu Đà Hoàng thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, nhờ có sự tu niệm, nhờ có tính tấn, niềm có tấn, có niềm, có định, có tuệ sâu sắc, các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái, ngay cả giết người. Giết người là sai trái chắc chắn rồi đó, mà làm hại người ta nữa, các ngài cũng không dám. Rồi người ta hại mình tìm cách mình trả thù, vì họ đã cố tình giết mình nhưng mà chưa giết được. Các ngài hiểu rõ mình không chết vào tay người nào cả, mà mình chết do ác nghiệp của chính mình đã tạo từ nhiều kiếp trước. Cho dù cái người này có giết mình, không giết mình cũng sẽ chết mà thôi. Khi mà cái quả nó tới rồi, khi mà cái nhân nó đầy đủ rồi, bắt đầu trổ quả, thì mình không tránh đi đâu được. Và thưa thầy thường hay kể cái chuyện của một vị sư người Ý, Lokanattha. Lokanattha, ông sư ngày này người Ý, ông ở bên Ý, rồi từ Ý ông đi bộ qua bên Ấn Độ đó. Giữa đường ngang xứ Thổ Nhĩ Kỳ, Tịch Kỳ thì vậy, hay là xứ nào đó không biết, thì là cái xe nó bị cướp. Và trên xe đó họ ác tội ăn cướp, là khi nó dàn ra rồi thì nó bắt hết tất cả những người da trắng xuống, lục bóp lục đồ đó. Nó lục bóp xong rồi nó xô người ta xuống dưới vương, nó bắn ta chết. Thì sư cũng bị trói như tất cả mọi người. Sư người Ý này sư cũng bị trói, và sư biết là chắc chắn là nó giết hết những cái người da trắng đó, thì tới phiên mình thì chắc là giết rồi. Thì khi mà sư nó đang bị trói như vậy thì nó để sư nằm ở dưới đất á. Sư này là chỉ niệm với tâm từ mà thôi, thì sư nói vậy. Rất là nổi tiếng về Phật thực tập về tâm từ. Thì sư nói rằng bây giờ nó họ giết mình rồi thì thôi, mình chỉ biết ngồi đây và mình trở lại cái đề mục của mình thôi. Thì thấy sư nằm đó và sư rải tâm từ. Thì sư nói rằng là rất là ngạc nhiên là tụi tới nó tự nhiên nó cắt dây nó thả sư. Sư cũng hiểu về tại sao này. Tâm của sư lúc đó là không có nhớ gì tới tụi cướp nữa, chỉ nghĩ rằng là bây giờ mình sắp sửa chết rồi, thôi bây giờ mình trở lại với pháp hành của mình. Mình nằm yên đây, mình rải tâm từ, mình cầu mong cho tất cả những người chung quanh được an vui hạnh phúc, luôn cả cái bọn cướp này nữa. Vì tu đạo hồn cũng không bao giờ mang khí giới để tự phòng thủ, để tự vệ nữa. Vì tu đạo hồn không làm chuyện đó. Bởi vì Ngài hiểu rất là rõ rằng mình sẽ không chết vì tay của người khác, mà mình chết là vì do cái nghiệp của mình, cái nghiệp ác của mình đã tạo trong quá khứ. Hiểu một tin một cách chắc chắn như vậy. Vì vậy sợ cái gì nữa đâu. Không, mình mới nói chuyện ma chút ra, tối ngủ run muốn chết là sợ ma lại nó hù mình. Chứ gì mình đã sợ rồi phải không? Mà khi mình tin nhân quả nghiệp báo, mình đâu có ngán cái chuyện này. Nó sợ suy nghĩ thôi, mình nhẹ vì danh niệm. À. Bây giờ đọc quý vị nghe một cái bài cũng liên quan tới vấn đề mà tin là Phật Pháp Tăng. Đây là một cái câu chuyện quý vị. Sư là sao mà không biết sư mà, sư có nhiều chuyện quá. Rồi có nhiều người nói rằng là đi thuyết pháp và sư Trí Dũng kể chuyện hoài, thì sư sợ sư không dám kể nhiều, tại người ta nói sư nhiều chuyện. Nhưng bây giờ lời hứa với quý vị sư phải đọc chứ không biết làm sao. Con đang đi kinh hành, nghe người nào kêu tên dù rất là nhỏ. Đó, quý vị cẩn thận với cái này đó nghe. Đừng có đi kinh hành ban đêm ha. Cô này đang đi kinh hành, đi tới đi lui, ai kêu một cái, kêu cái tên nghe rất là nhỏ thôi. Quay lại con thấy tâm ghi nhận đối tượng có người thật. Quay trở lại con thấy đối tượng là người mà con quen. Tâm bây giờ phản ứng, tâm quyết định nói ít hay nhiều. Lúc nói con thấy có chánh niệm về tiếng nói của mình và cái tâm của mình nó tương đối yên tĩnh. Con này thấy nguyên cả diện trình phải không? Khi con nghe một người kêu tên con một rất nhỏ thôi, con thấy rằng là trong tâm này khi mà trong kêu tên hoài dù có rất nhỏ, con thấy mình có tác ý quay trở lại ghi nhận đối tượng. Tâm bây giờ nó phản ứng, cái này là người nào, tại sao mà giờ này mà lại kiếm mình, vân vân ha. Tâm quyết định nói nhiều hay ít. Bây giờ mình đang hành thiền thì thôi, bây giờ mình nói thì mình dè sẹt thôi, là bởi vì mình đang tu tập. Và lúc nói thấy con thấy có chánh niệm trong khi nói. Đây là điều mà tôi thường khuyến khích hành giả. Thiền sư dặn vậy. Đây là điều mà tôi thường khuyến khích hành giả nên cố gắng thấy cho được. Thấy nhiều tâm, thấy thân và tâm nó sinh hoạt cùng một lúc nhờ bạn có duy trì chánh niệm. Đây là cái điều mà tôi nhắc các bạn phải làm sao mà thấy cho được cái này, gọi là cả một cái diễn tình nó đang xảy ra. Và cái này là quán pháp niệm xứ. Có một lần cũng vậy, có một người đi tới gần tôi và đứng sau lưng. Tôi thấy tâm sợ phát sanh. Ông nói cô đi kinh hành, cô nghe người kêu, thì tôi đang đi kinh hành để tôi có cảm nhận có một người đứng sau lưng người tôi. Tự nhiên tôi thấy tâm sợ phát sanh. Bây giờ da nổi ốc rần rần, tâm tưởng tượng về cái chuyện ma quỷ, tác ý thân quay lại nhìn, thấy đối tượng quen, tâm hết sợ ngay. Quý vị thấy nguyên cả một diện trình ha. Tôi đang đi, tự nhiên có người tới gần sau và đứng sau lưng. Tôi cảm nhận là có một người đang tới và đứng gần sau lưng tôi. Thấy tâm sợ phát sanh, da nổi ốc, thân rồi bây giờ, tâm rồi bây giờ tới thần. Tâm tưởng tượng những chuyện ma quỷ, thấy tác ý quay, thân quay lại nhìn, thấy người quen, tự nhiên tâm hết sợ. Thấy rõ ràng không có ai, chỉ có thân và tâm đang vận hành. Thưa thiền sư, con đi nhà vệ sinh ban đêm, đi xong vừa mới với tay tắt đèn. Cô này ban đêm đi qua bên Myanmar tập thiền á, cái phòng cái toilet nó nằm ở ngoài. Cô đi ra khỏi phòng, cô đi tới, cô đi đi nhà vệ sinh, đi xong tắt đèn. Vừa mới tắt đèn thấy bóng đêm, tâm tưởng sanh lên, tâm tưởng tượng về ma quỷ sanh lên. Sự sợ hãi sanh theo cùng một lúc. Da nổi óc, tay chân run rẩy, xương sống thấy lành lạnh. Thế ớn xương sống ra. Tác ý muốn chạy, ghi nhận được như thế, bây giờ đứng yên không chạy nữa. Thấy nguyên cái diện trình ha. Con đi nhà vệ sinh, đi xong vừa mới với tay tắt đèn, thấy bóng đêm, tâm tưởng tượng sanh lên, tâm tưởng tượng chuyện ma quỷ sanh lên. Sợ sanh theo, da nổi óc, tay chân run rẩy, xương sống lành buốt, lành lành sau lưng á. Tác ý muốn chạy, ghi nhận được tác ý như thế, sợ biến mất và đứng yên không chạy nữa. Vâng, kinh nghiệm như vậy rất là tốt. Đó là những sinh hoạt của thân và tâm. Một cái câu chuyện khác này. Một bà hành giả người Myanmar tới thành thiền và thưa với tôi như thế này. Dạ thưa sư, con ngồi thiền ở tầng lầu dưới, nhà bà có 2 tầng. Ở trên thì chắc có lẽ thờ Phật hay làm cái gì ở trên, không biết là nấu nướng hay làm cái gì nó. Cái phòng lớn này nằm ở trên. Bà ngồi dưới, con ngồi dưới nghe tiếng sấm chớp, nghĩ là trời sắp mưa. Tức thì nhớ rằng cửa phía trên chưa đóng. Còn nghe tiếng sấm chớp, trong trung tâm nó nghĩ nói, hồi nãy mình đi ra mình lấy đồ, lấy đạc ở diện ngoài bao lơn á, ngoài bên công mình đi vô mình chưa có đóng cửa. Tức thì tác ý suối đứng dậy lên đóng cửa. Đứng dậy chạy lên lầu đóng cửa. Bây giờ tâm kêu xuống dưới tiếp tục ngồi thiền. Bà nói vậy, làm rất là nhanh mà không có làm chậm. Và cứ mỗi lần thâm tân cái tác ý tới và thấy tâm thân nó sinh hoạt, tác ý tới thấy tâm nó sinh hoạt và nó có diễn hòa như vậy cho tới khi bà quay trở lại ngồi yên trên cái đệm ngồi. Thì ông thiền sư nói mấy cái này gọi là cái diễn trình của thân và tâm đó, mình thấy rất là rõ. Bây giờ mình cứ thấy hòa như vậy mình mới thấy thế nào là vô ngã. Rất là nhiều nữa, nhưng mà suy nghĩ thôi chắc khỏi đọc nữa quý vị nghe quý vị chán. Bây giờ sư đọc một cái câu là một cái bài pháp liên quan tới vấn đề là đức tin là Phật pháp tăng. Tôi nhớ có một vị hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc và pháp hành. Đây là một vị là đề thiền sư nhớ này. Nhớ câu chuyện về một người hành giả người Myanmar. Tôi nhớ có một vị hành giả người Myanmar trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành, thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự trên thế gian này như sách nói không? Anh này học hành rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều. Vì vậy mà trước khi mà anh kinh nghiệm rốt ráo trong pháp hành, anh thường đặt cái câu hỏi, liệu Đức Phật có thị hiện trên thế gian này không? Ai bảo đảm rằng những người viết kinh viết sách, những người viết kinh soạn sách không thêm thắt hay diện dạng theo ý của mình? Có những sự liệu được viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi cá nhân bè phái, và người viết viết theo ý của mình chứ không thực sự là phản ánh đúng cái sự kiện lịch sử nào đó. Và cái đó là cái chuyện dĩ nhiên, phải vậy không? Thành ra khi mà người ta nghiên cứu về một cái đề tài nào đó, người ta dùng rất là nhiều sách vở để người ta đối chiếu, người ta mới rút ra được những cái dự kiện mà gọi là thực tế liên quan tới một vấn đề nào đó. Và anh này anh nghĩ rằng là sách vở thì sách vở thôi, kinh sách là kinh sách thôi, chưa chắc là những kinh sách đã viết đúng. Bởi vì cái người viết sách đôi khi họ viết theo ý của họ. Mặc dù tâm nghi ngờ như vậy, nhưng người này rất thích thú trong pháp hành, vì càng lúc càng thấy sự lợi lạc của sự thực tập. Và ông này là đạo, không phải đạo Phật nữa, ông đạo Hồi giáo. Mặc dù tâm nghi ngờ, nhưng những người này rất thích thú trong pháp hành, vì thấy sự lợi lạc của sự thực tập. Một lần nọ ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết bắt đầu sanh lên và tiếp nối nhau. Một hôm từ nhà ra trạm xe bus, tâm yên tĩnh, chánh niệm rất là xích sao. Tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm, ai dạy cho mày pháp hành này đây? tức thì có một tâm khác trả lời ngay: Phật chứ ai nữa. Không ai mà có thể dạy được một cái phương pháp như thế này, tuyệt vời như thế này. Câu hỏi đã đặt ra trong tâm: ai dạy cái này? Ai dạy cho mình cái này đây? Phật dạy cho ai dạy nữa? Câu trả lời quá rõ ràng. Thiền sư nói rằng vì hành giả này là hàng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin. Vì có trí cho nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và đặt không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về đức tin sẽ không làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu, vẩn vơ và chưa có câu trả lời. Chờ cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Nếu có pháp hành thì phải có người đặt ra chứ. Và với một cái pháp hành mà tuyệt vời như thế này thì chỉ có Đức Phật mà thôi. Đó, lúc bây giờ là đã tu hành, đã có trí tuệ rồi thì trí tuệ nó giúp đỡ để mình hiểu điều này. Người có đức tin nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Ngược lại, người có trí nhiều thì không tin một cái gì dễ dàng, cho nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều. Do đó cần có sự quân bằng giữa hai tâm sở này, đó là giữa trí tuệ, cái tâm suy nghĩ, và cái đức tin. Tôi xin hỏi các bạn có tin có Niết Bàn không? Mình chưa thấy Niết Bàn, chỉ nghe giải thích qua kinh sách hay người khác nói lại, làm sao mà tin đây, phải vậy không? Nhiều người còn ngớ ngẩn nghĩ rằng người ta nói có Niết Bàn, mình không tin Niết Bàn là có mặt. Mình không tin cái sự hiện hữu của Niết Bàn, mình không tin đến Niết Bàn, mình sẽ mang tội nặng đọa xuống A Tỳ địa ngục. Vì vậy họ nói Niết Bàn tôi tin phức cái cho rồi. Người nào chưa giác ngộ, người ấy chắc chắn phải nghi ngờ về sự có mặt của Niết Bàn. Ngay cả cá nhân tôi hồi trước vẫn nghĩ quẩn trong tâm là người ta bày chuyện tượng tường, chứ làm chi mà có cái chuyện các bậc thánh tu đạo hồn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Cá nhân tôi cũng nghi ngờ như vậy như thường. Và nếu như mà các bạn mà nghi ngờ như vậy, điều này có nghĩa là các bạn chỉ có rốt ra trong sự thực tập. Và cái đây là một cái chuyện tự nhiên, chuyện dị nhiên, không có cái chi là lạ hết. Một bài pháp khác cũng thiền sư cũng thuyết nói về vấn đề mình phải xử lý như thế nào để cho mọi sự nó xảy ra một cách ổn thỏa. Bài pháp này rất là hay và sư rất là thích. Thưa thầy, khi nói chuyện với người khác, con bị thất niệm và chạy theo nội dung câu chuyện. Một lúc tâm nhận ra mình vừa nói một câu không đúng sự thật, con tự thấy hổ thẹn và quyết định chấm dứt không nói nữa. Khi mà con nói chuyện thì con thất niệm, con bị cái chuyện câu chuyện của người đó nói là họ lôi con vô. Vậy khi mà tâm nó đã bị thất niệm rồi thì khi mà người này nói con trả lời, mà con trả lời một câu không có đúng sự thật. Nếu mà anh chị em chánh niệm, anh chị em sẽ thấy rất rõ điều này. Đôi khi người ta hoài thì tự nhiên mình ngon miệng cái mình trả lời lời ngọt ngào à, nói cái hiệu im ra. Tại vì sao trả lời cái gì chứ cứ chỗ im cho rồi, bây giờ mình trả lời giải thích là càng lộn xộn nữa, mình càng nói thật còn càng phải tới nữa. Vì vậy nó trả lời ngọt lắm, mà trả lời ba lát không à, trả lời láo không à, không đúng chút nào hết trơn. Mà sư nhận ra sư rất là nhiều, sư chưa nhớ chuyện gì, để khi nào sư nhớ sư trả lời, sư nói cho quý vị nghe. Tự nhiên lúc đó phiền não trong này nó nhảy ra, mình trả lời liền. Và cô này cô cũng thấy điều này, bây giờ cô nói rằng là con tự thấy hổ thẹn và quyết định thôi không có nói nữa. Rồi bây giờ thầy sư trả lời: tại sao mà hổ thẹn đây? Tại sao hổ thẹn? Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, tức thì bây giờ không phải hành giả nói nữa, mà phiền não đang nói. Khi chánh niệm và tỉnh giác, tức là trí tuệ không có mặt, thì trí tuệ không nói nữa, mà bây giờ là phiền não nói. Cũng giống như một người mà nhậu say vô rồi đó, thấy không, có tầm bậy tầm bạ, lúc đó đâu phải anh ta nói nữa, mà bia nói. Thường dân dạ ta thường nói như vậy, bia nói rượu nói. Thì đây thiền sư cũng nói nữa, khi mà mình không có chánh niệm mà mình không có trí tuệ thì phiền não nó nói à. Mà đã phiền não nó làm nó sai khiến mình nói thì mắc mới chi mà mình hổ thẹn. Phiền não mà nói thì sai, chánh niệm trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện lợi ích, biết chuyện gì nên nói không nên nói. Đây là diện tình nhân quả của thân và tâm, không có ai cả. Không có ai thì làm sao mà hổ thẹn đây? Thì khi mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ thì trí tuệ sai mình nói. Mà khi mình nói với trí tuệ thì mình nói những cái chuyện lợi ích và nên nói. Còn không, khi mình không có chánh niệm, không có trí tuệ thì phiền não nó sai. Mà phiền não mà nó sai rồi thì là mình nói toàn cái chuyện trật không. Vì vậy đôi khi các vị tới mà các vị gặp thiền sư mà các vị nói rằng là thưa sư, là con bây giờ con như vậy vậy, bây giờ là con là biết là con là không có tâm si, là con là con luôn luôn là có sự tỉnh thức là vậy đó, vân vân và vân, là mình bào chữa đó. Ông thiền sư hay nói tôi rất là tin cô, là tôi rất là tin chú, nhưng mà tôi không tin cái phiền não trong tâm của quý vị đâu ạ. Tức là nếu như mà quý vị còn phiền não mà phiền não nó sai, quý vị nói tôi không tin đâu. Tùy theo quý vị nói về cái gì, quý vị nói với trí tuệ, với sự hiểu biết là quý vị nói phiền não. Nếu mà phiền não có sai, quý vị nói tôi không tin. Từ thấy hộ tàng, tức là có cái gì đây? Từ thấy hộ tàng, mình có ngã chấp trong đó. Thay vì thế, mình hãy suy nghĩ tích cực hơn. Khi nói không chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng. Trạng thái tâm bây giờ rất là bất thiện. Hãy xem đây như là một bài học, lần sau phải duy trì chánh niệm hơn nữa trong khi mình giao tiếp với người khác. Có vậy thôi ạ. Mình nói trật rồi này, thấy không? Tại là mình tâm của mình nó phiền não. Mình khi mà phiền não, khi nói mà không chánh niệm, có trí tuệ thì mình nói không bao giờ đúng, và trạng thái của tâm của mình không được yên ổn. Vậy hãy xem đây như là một bài học nhắc mình. Cô bảo rằng là cô, khi mà con thấy hổ thẹn quá thì con quyết định chấm dứt, không muốn nói nữa. Thì thiền sư nói rằng người có trí tuệ sẽ không tự động cắt ngang buổi nói chuyện, mà tự dặn hãy thần hãy chánh niệm hơn nữa trong cái phần nói chuyện sắp tới này. Khi mình biết mình nói láo rồi thì tức là phiền não nó sai mình nói, vậy phải không? Thì ông nói rằng là mình đừng có cắt ngang cái câu chuyện, đứng đó yên, duy trì chánh niệm, mà nhắc mình phải cẩn thận này trong cái buổi nói chuyện còn lại, trong cái phần còn lại của cái buổi nói chuyện. Cái gì đúng, cái gì sai, mình thấy rồi đó, lần sau nhớ làm cho đúng. Thái độ đúng là tiếp tục câu chuyện, mình cẩn trọng hơn, chánh niệm nhiều hơn. Nói thì còn ngưng được, nhưng ăn thì làm thế nào đây? Không chánh niệm, ngưng không ăn hay sao? Bây giờ bạn nói thì bạn ngưng được cái này, nhưng mà bạn khi bạn đang ăn thì sao đây này? Mình ăn rồi mình thấy trời ơi mình tham ăn quá, mình không chánh niệm chút nào. Mình ngưng thì sao đây? Có vị trả lời rằng ngưng cái mấy ông kia ông ăn hết thì sao? Dài gì ngưng? Hãy biết cách suy nghĩ cho đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi duy trì chánh niệm hơn nữa. Đây là những cái lời khuyên rất là thực tế, phải không? Đôi khi mình đang nói chuyện, tự nhiên bắt đầu mình bức xúc bực bội rồi đó. Ông nói lúc bây giờ làm thinh, duy trì chánh niệm. Lúc bây giờ để cho đối tượng nói, mình đừng nói nữa, mình quan sát tâm của mình. Rồi mình nhắc mình đó, mình lầm lỡ, mình bực bội đấy này, làm thinh. Đừng có cắt ngang cái câu chuyện. Bây giờ hành giả mới thưa với thầy một cái câu khác. Cái câu này con nói, dạ thưa thầy, con thấy sự lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên. Là một chuyện. Nói cái gì sẽ đem lại an vui hạnh phúc, đem lại sự hòa khí, không gây oan trái với những người xung quanh. Thưa thầy, con thấy sự lợi lạc của chánh niệm, nó giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói. Nói cái chi sẽ đem lại hạnh phúc, hòa khí, an vui, và câu đó cái chi mà không gây oan trái với người khác. Bởi vì đây là một hành giả mà đã có một cái sự tu tập lâu rồi, do đó mà thiền sư mới hỏi lại những cái câu này. Còn đối với một cái người mà mới vô mà sơ cơ mà chưa hiểu gì đó, thì thiền sư không hỏi lại những cái câu này đâu. Cũng giống như là hỏi rằng là tại sao hổ thẹn, phải vậy không? Đối với người sơ cơ thì ông nói đừng có hổ thẹn, nhắc mình đây là cái bài học. Còn đối với vị mà đã tập lâu rồi, ông hỏi trở lại tại sao mình hổ thẹn, ai hổ thẹn đây, thấy không? Tức là tùy theo cái căn cơ của hành giả. Bây giờ cũng vậy, khi mà hành giả nói rằng là nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại sự hòa khí, đem lại sự an vui, không gây oan trái với những người xung quanh, thì sư mới hỏi ngược trở lại, ai hạnh phúc, ai an vui đây? Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là khổ quá rồi, đúc khá, không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi được nữa. Đọc lại này, ai hạnh phúc, ai an vui đây? Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Nếu thế thì là đúc khá, ô tức là khổ quá rồi đấy, tồi tệ quá rồi đấy. Như vậy thì không thể nào thoát ra khỏi sanh tử luân hồi được. Vì một vị khác hỏi lại liền, thưa thầy, như vậy ý thầy muốn nói mình đừng duy trì chánh niệm để mong được an lạc phải không? Bởi vì cô này cô nói nếu mà duy trì chánh niệm thì biết cái gì nên nói thì sẽ được an vui hạnh phúc. Ông nói ai an vui hạnh phúc? Nếu hành giả nghĩ rằng mình an vui hạnh phúc, cái này là dukkha này, cái này là khổ, cái này là trật rồi này, thì cái vị khác mới hỏi là dạ thưa sư, ý sư muốn nói rằng là mình đừng duy trì chánh niệm để mong được an lạc phải không? Đúng như thế. Nếu một người có sự hiểu biết rốt ráo, trí tuệ tròn đủ, làm gì sai họ không quá hối hận, hay làm gì đúng họ cũng không quá bằng lòng thỏa mãn, hoan hỷ vì hiểu rằng họ hiểu rõ lý nhân quả. Chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, nói đúng, phiền não thì làm sai, nói sai thôi. Khi một người mà có trí tuệ, họ cũng cảm thấy thoải mái lắm. Ôi bây giờ mình nhờ chánh niệm, do đó mà mình nói cái chuyện gì mình nói cũng có vẻ vui vẻ, hòa ái với tất cả mọi người, đem lại sự an vui hạnh phúc. Đó, nếu mà một cái hành giả sơ cơ thì ông thiền sư ông làm thinh ông nói. Còn mà vì này đã tu tập rồi thì ông nhắc hỏi lại ai là an vui hạnh phúc. Như vậy cái ý của cô nói rằng là duy trì chánh niệm để được sự an vui hạnh phúc hả? Vì thì cái đây là dukkha rồi. Mình duy trì chánh niệm để rồi mình có trí tuệ. Trí tuệ để mình thấy rất là rõ rằng là cái chi cũng nó vận hành theo lý nhân quả. Cái điều mình nói đúng, mình làm đúng, kết quả nó đúng. Không có chi phải hoan hỷ, bởi vì nó vận hành theo lý nhân quả mà. Chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, phiền não thì sai trái, thì trật thôi. Hành thiền tốt vì ấy không vui, hành thiền xấu không buồn. Hiểu được như vậy thì làm sao hành thiền không tốt được, phải vậy không? Đó là một cái câu của một người khác nhận xét. Ông nói hành thiền tốt không vui, mà hành thiền xấu cũng không buồn. Thành ra sư bây giờ sư để ý nè, quý vị mà bước ra khỏi thiền đường mà quý vị cái mặt bí xa bí xì là quý vị không có trí tuệ rồi đấy. Thì hành thiền tốt là xấu này. Hoặc giả là ào chạy xuống gặp sư, cho con trình pháp sư xong hôm nay nó tệ hại quá, vân vân vân. Nói một lát sư thấy sư mệt theo rồi. Phải tâm nó háo hức quá làm sao phải không? Hành thiền tốt vì ấy không vui, hành thiền xấu vì ấy cũng không buồn. Bởi vì nó vận hành theo lý nhân quả mà vui buồn chi. Một vị thưa thầy hiểu được như vậy thì làm sao mà hành thiền không tốt được. Ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến. Thái độ được như thế là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Mình ngồi thiền mình không mong tâm yên, mà tâm nó yên mình cũng vui, mà tâm nó cũng yên mình cũng sao hết, bởi vì mình không mong gì hết trơn mà. Tâm lý hành dạng ngược lại, ưa than thở, ngồi tâm cứ suy nghĩ hoài, sao đau quá đau, không an lạc chi cả, vân vân và vân vân. Ngài Angulimala, tức là Ngài Vô Não, đã giết cả ngàn người khi gặp Phật. Ngài ngộ và đắc đạo quả A-la-hán. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát cắt một ngàn ngón tay người ấy, phải không? Không phải là Ngài mà là vô minh, không có ai trong này, không có Angulimala. Sư đọc lại chỗ này ha. Ngài Vô Não Angulimala đã giết cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật Ngài ngộ và đắc đạo quả A-la-hán. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ sự hiểu biết rằng thủ phạm của sự tàn sát không phải là chính cá nhân Ngài, tức là Angulimala, mà là vô minh sai khiến. Không có ai trong này, không có Angulimala. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa mà có giải thích một chút xíu liên quan tới vấn đề trạch pháp giác chi. À, đây là một cái bài nói về oai nghi trong khi nghe pháp. Bây giờ đây một cái bài pháp nói về một vấn đề oai nghi, thì là cái vị này hỏi thiền sư về hai câu chuyện. Đó, câu chuyện nữa đó, quý vị thấy không? Cứ nói hoài riết người ta nói suy nhiều chuyện, mệt quá. Tôi thường nghe thầy nhắc tới hai câu chuyện và thầy nói rằng là thầy rất tâm đắc. Một chú sa di đang nằm không đứng dậy vái lúc vị trụ trì là một vị hòa thượng lúc ngài bước qua. Đó, cái chú sa di chú nằm á. Hòa thượng tức là trụ trì đó, có thể đây là sư cả lắm cũng biết ai nhỉ. Sư trụ trì bước qua, sa di nằm yên vậy không đứng dậy. Chú sa di đang nằm không đứng dậy vái vị trụ trì lúc ngài bước qua. Trụ trì kêu dậy hỏi tại sao mà tôi đi ngang qua mà chú không đứng dậy chào. Vị sa di thưa, dạ thưa thầy, con đang nằm thiền, đang kính pháp nên đâu có thể đứng dậy mà kính sư cả được. Một chuyện khác, một vị hòa thượng đêm khuya vô chánh điện kiểm tra thấy hai người đệ tử của mình. Một thầy ngồi kiết già lưng thẳng đang thiền, vị kia thì nằm gần đó với dáng điệu vô cùng thư giãn, phơi cái bụng nước lèo ra ngoài trời. Thầy lại gần vị đang ngồi nghiêm túc tu tập, cho vị này một đá rồi lào bào: ngồi, mày ngồi cho nhiều, mà mỗi lần ngồi thì mày cứ nghĩ tới cái chuyện mấy bà ngoài phố tu hành cái chó gì đâu. Chắc là hòa thượng này có thần thông ha, thấy cái ông đang ngồi lại đá cho ông đá, miệng nói rằng mày ngồi đây mà mày cứ nghĩ tới mấy bà không à. Như vậy thiền sư, thưa thiền sư, oai nghi không thành vấn đề phải không? Thì tại sao mà thầy có nói với chúng tôi rằng là trong khi mình trong khi nghe pháp, hành giả đừng có nằm? Bởi vì ông thiền sư trước đó là ông nói rằng là hành giả mà nghe pháp phải đừng nằm. Mình mở băng đó, băng cassette mình nghe đó, rồi nằm đó, rồi mình nằm rồi mình ngủ luôn đó. Vì hành giả tin như vậy thì ông khuyên đó thôi, bởi sao mà nghe pháp là nên ngồi dậy, hay là giả mình đi tới đi lui rồi mình nghe pháp. Thiền sư trả lời: không nằm lúc nghe băng pháp là một cách thức mình kính pháp. Nếu nằm bởi vì bạn bình hoàng đau yếu thì được. Nhưng mà thưa thầy, nằm cũng kính vậy. Ồ, không tôn kính cho bằng lúc ngồi. Nếu người khỏe mạnh không bệnh, thay vì ngồi nghe giảng trong thiền đường, bạn có thể đi ra bên ngoài, ngồi lên ghế thư giãn mà thính pháp không sao cả, mà đừng có nằm. Ngay cả khi cho trình pháp, nếu thấy hành giả ngồi có vẻ khép nép, quá kính trọng, ngồi dáng điệu không được thoải mái thư giãn, thì tôi nhắc cứ ngồi cho thư giãn đi, rồi hãy nghe tôi nói cái gì. Khi tâm quá căng thẳng vì thế ngồi gò bó, đau chân, thì bạn không thể chú vào lời giảng được. Thưa thiền sư, mình nên giữ chánh niệm như thế nào lúc nghe pháp? Lúc nghe pháp không nên để hết tâm vào lời pháp, chú tâm quá sẽ không còn sự hay biết về chính mình nữa. Đó, giảng về vấn đề nghe pháp đó quý vị. Lúc nghe pháp không nên để hết tâm vào lời pháp, chú tâm quá mình sẽ không còn sự hay biết về chính mình, không biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm. Tâm rất bén, nghe và hiểu hết, không cần bạn phải chú ra ngoài nhiều. Hành giả có thể kiểm tra được điều này lúc bạn xem tâm. Mô Gốc Sa Già Đo thì nói rằng, khuyên hành giả rằng: tai nghe pháp nhưng tâm quán chiếu bên trong. Quý vị thấy không? Hai chuyện đang làm một lúc: tai nghe pháp và tâm đang quán chiếu bên trong, coi thử cái tâm mình như thế nào. Khi chú tâm 100% vào lời pháp không tốt, chánh niệm sát sao sẽ không hiểu ý. Tốt nhất là vừa nghe vừa chánh niệm tâm mình. Quá chú tâm 100% vào lời pháp không tốt, chánh niệm sát sao nhiều quá mình sẽ không hiểu cái ý của pháp. Vậy thì bạn phải làm 50-50, nghĩa là bạn vừa nghe đồng thời quan sát tâm của mình, và nhớ đừng có chú quá vào là người nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.